Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 7, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Hồng Thiên Chúa trái tim người cha, mai một đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi loan báo về mầu nhiệm nước trời, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết mầu nhiệm quan trọng này đã được dự kín đối với những người khôn ngoan thông thái và chỉ được mặc khải cho những người bé mọn. Kẻ bé mọn này đã được Chúa Giêsu nhắc đến trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe qua hình ảnh những người đang vất vả mang gánh nặng nề. Tâm hồn họ đã sẵn sàng. Giờ đây, Chúa Giêsu mời gọi họ đến với Ngài, để được Ngài nâng đỡ bổ xích, để được Ngài giải thoát khỏi gánh nặng. Gánh nặng nào đây? Đó là gánh nặng của lề luật mà các nhà thông luật chất trên vai những con người đơn sơ, hèn mọn. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người bé mọn, không phải bé mọn về vật chất, thể chất, nhưng là sự bé mọn trong tâm hồn. Một tâm hồn đơn sơ trong trắng, nhưng giàu lòng tin tưởng, dám trao phó cuộc đời cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi những gánh nặng chợt đến trong đời. Gánh nặng về gia đình, gánh nặng về bổn phận, gánh nặng về luật lệ, gánh nặng về sự yếu đuối tội lỗi. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi của Chúa Giêsu như một phương cách kỳ diệu giúp mọi người vơi đi nỗi nhọc nhằn của gánh nặng của cuộc đời. Và để vượt qua những gánh nặng đó, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta. Các con hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Đây là một lời nhắn nhủ thiết tha của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ. Lòng khiêm nhường của Chúa Giê-xu biểu lộ lòng khiêm nhường của chính Thiên Chúa. Chúa Giê-xu, người thầy kiên nhẫn và khiêm tốn, giúp chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta và ngay cả nơi thập giá đè nặng trên chúng ta. Vì thế, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Đến không phải để Ngài cách khỏi nỗi khó khăn ấy, mà là để Ngài ban sức cho chúng ta, giúp chúng ta đủ sức gánh vác và vượt qua. Mang lấy ích của Chúa là cố gắng sống theo cách Ngài đã sống. Đó là luôn sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhường. Một khi sống như thế, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và êm ái, dù cho cuộc sống chúng ta gặp nhiều khó khăn. Lạy Chúa, trong cuộc đời chúng con luôn phải đối diện biết bao nhiêu là gánh nặng về tinh thần cũng như vật chất, khiến đôi khi chúng con cảm thấy nặng nề và thất vọng. Xin Chúa thương ban cho chúng con biết luôn chạy đến với Chúa để được Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin cũng giúp chúng con biết đón nhận những lời Chúa dạy để biết sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhường. Amen.
Giê-xu, chúng con tới đây sắp mình chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh Thánh Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh Tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận khai mạc tuần lễ giáo lý 2017. Ngôi lời đã đến cấm liều giữa chúng ta là câu tin mừng gợi hứng cho tuần lễ giáo lý 2017 với chủ đề Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, được khai mạc vào lúc 18:30 tối thứ Hai 17 tháng 7 vừa qua do Ban Giáo lý Tổng Giáo phận Sài Gòn phối hợp với Câu lạc bộ Tâm lý Công giáo tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Thành phần tham dự gồm có Linh Mục Du Xe Hoàng Ngọc Dũng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm lý Công giáo, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng Ban Giáo lý Tổng Giáo phận, cùng quý tu sĩ, quý thầy cô, quý anh chị câu lạc bộ và quý anh chị của các tiểu ban giáo lý. Cách riêng là 300 tham dự viên đã đăng ký tham dự. Trước khi tuyên bố khai mạc tuần lễ giáo lý, Linh Mục Phêrô Hiền đã nói lên trăn trở của ban giáo lý về mảng giáo dục tâm lý thanh thiếu niên rất nóng, rất cần thiết, vẫn còn bó ngỏ. Vì thế, ban giáo lý đã phối hợp cùng câu lạc bộ Tâm lý Công giáo để thực hiện tuần lễ giáo lý này. có 6 đề tài khác nhau trong 6 ngày. Thứ nhất, ngôi liều, tôi, một nhân vị. Thứ hai, cây cột liều, bạn, tình dục và tình cảm. Thứ ba, cột liều, tôi, mang tự do vào trong hành động. Thứ tư, dây cột liều, tội lỗi, việc sử dụng tự do không đúng. Thứ năm, đạo đức, sự hỗ trợ thích hợp. Thứ sáu, cửa liều và khóa kéo, ước muốn tình yêu chân thật của tôi. Quý vị giảng viên gồm có Linh mục Du Xe Hoàng Ngọc Dũng, Linh mục Du Xe Phạm Văn Trọng, Linh mục Du Xe Đặng Chí Lĩnh, Tiến sĩ Bác sĩ Teresa Nguyễn Thị Tuyết Minh và chuyên viên tâm lý Du Xe Vương Nguyễn Toàn Thiện. Sau lời tuyên bố khai mạc của Linh mục Phêrô, Linh mục Du Xe Hoàng Ngọc Dũng đã thuyết trình về đề tài đầu tiên. Buổi khai mạc kết thúc lúc 20:30 cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm hy vọng và tin tưởng, cùng hẹn gặp lại nhau trong đề tài hôm sau. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez làm đặc phái viên hòa bình đến bán đảo Đại Hàn. Đang khi cử hành một thánh lễ ở quê hương El Salvador, Đức Tân Hồng Y Gregorio Rosa Chavez cho biết, sứ vụ quan trọng đầu tiên của Ngài là đến Nam Hàn để họp bàn về vấn đề hòa bình với Bắc Hàn. Trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa San Salvador vào hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Rosa Chavez nói rằng, mặc dù Ngài sẽ tiếp nối sứ vụ là một trong những anh em giám mục phụ tá của giáo phận, nhưng Ngài cũng được Đức Thánh Cha Francisco ủy thác cho một số nhiệm vụ khác. Đức Hồng Y nói, tôi đã nhận được lời mời đầu tiên đến Seoul, Nam Hàn, để tham dự một hội nghị họp bàn về phương cách để chúng ta có thể đạt được nền hòa bình cho Bắc Hàn và Nam Hàn. Căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Đại Hàn, sau khi phía Bắc Hàn tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên thành công vào hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua. Với khoảng cách ước tính là 8.000 km, hỏa tiễn này với một đầu đạn nguyên tử có khả năng chạm đến lục địa Hoa Kỳ. Đáp lại, quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đã tổ chức các cuộc tập trận chung nhằm thị uy với Bắc Hàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, phía Bắc Hàn đã không cho thấy dấu hiệu từ bỏ tham vọng nguyên tử của họ. Đức Hồng Y Rosa Chavez, người đã từng cộng tác chặt chẽ với chân phước Oscar Romero trước khi Ngài bị ám sát hồi năm 1980, được ca ngợi vì vai trò của Ngài trong các cuộc đàm phán hòa bình ở El Salvador sau 12 năm nội chiến. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, ông Manuel Roberto López, đại sứ của El Salvador cạnh tòa thánh nói rằng, vai trò mới này của Đức Hồng Y Rosa Chavez đặt đúng Ngài vào sở trường mà Ngài vốn có kinh nghiệm tuyệt vời. Ngài là người đã cộng tác đắc lực trong Hiệp định Hòa bình ở El Salvador, vì Ngài là người Salvador duy nhất tham dự vào từng cuộc đàm phán diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989. Nhận thấy rằng cuộc xung đột ở bán đảo Đại Hàn ngày càng phức tạp hơn và sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều, ông López cho rằng kinh nghiệm của Đức Hồng Y Rosa Chavez có thể giúp đưa cả hai phía bước vào bàn đàm phán. Ông nhận xét, tôi biết Đức Hồng Y từ nhiều năm và là một người thực sự giản dị trong cách mà Ngài gần gũi với mọi người. Ngài là một giám mục phụ tá, nhưng luôn sát cánh với mọi người, luôn mang trong mình mùi chiên, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Rồi ông đại sứ nói lên quan điểm của mình rằng, Đức Thánh Cha đã nhận thấy ở Đức Hồng Y một tầm quan trọng nào đó để giao cho ngài sứ vụ này trong triều đại giáo hoàng của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi các đan sĩ thuộc Đan viện Thiên An Huế bị khoảng 200 công an, côn đồ và một số phụ nữ được bảo kê, tấn công, đánh đập dã man khi các đan sĩ cố gắng bảo vệ thánh giá bị đập phá ngay trong khuôn viên của Đan viện vào hai ngày 28 và 29 tháng 6 vừa qua. Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có chuyến viếng thăm Đan viện nhân đại lễ Thánh Biển Đức để chia sẻ và hiệp thông với Đan viện sau biến cố đau buồn nói trên. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt sau chuyến viếng thăm Đan viện Thiên An Huế vào ngày 10 tháng 7 nói trên dành cho phóng viên Huyền Trang của trang Tin Mừng cho Người Nghèo. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe.
Dạ, kính thưa Đức Tổng Giuse, chúng con được biết vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, phái đoàn của ngài đã vượt hơn 640 km đến thăm và dâng lễ tại Đan viện Thiên An. Xin Đức Tổng có thể kể cho chúng con nghe về chuyến viếng thăm này được không ạ?
Chúng biết chúng tôi là cũng từ khi nghe Đan viện Thiên An bị tai nan, luôn luôn có một cái dây dứt để muốn đi đến thăm anh em. Và dịp vừa rồi thì cũng gần lễ Thánh Biển Đức là một mạng của Thiên An cũng là của Đan viện Châu Sơn, thì chúng tôi sung sức được một số thời gian cho nên đã quyết tâm đến để thăm viếng, để chia sẻ cũng là để động viên những người anh em của mình.
Kính thưa Đức Tổng Giuse, nhiều người cho rằng hình ảnh các đan sĩ bị đánh đập, đàn áp, biểu tượng thánh thiên của niềm tin Công giáo bị xúc phạm là bóng dáng của bách đạo thời Văn Thân, triều Nguyễn năm xưa. Xin ngài cho chúng con nhận xét về ý kiến này ạ.
Khi đi thăm Đan viện Thiên An, tới khi trở về, cái cảm giác trong tôi nó còn đọng lại, đó là đau và xót. Cái đau buồn trước hết đó là vì thánh giá bị gặp vỡ. Thánh giá đó là biểu tượng cao nhất của tôn giáo, của đạo của chúng ta. Đồng thời thánh giá cũng là biểu tượng của tình yêu thương, của sự hiền lành, khiêm nhường, của lòng thương xót của Thiên Chúa. Còn những cái biểu tượng thánh thiên đẹp như thế bị xúc phạm thì đó nó nói lên một cái điều thật là đáng buồn. Những đan sĩ là những người không có phẩm thực sắc, qua những cái gì người ta ghi lại thì chúng ta cũng thấy các thầy rất là hiền lành, chẳng có ý đánh ai, không manh động, từ đó bảo vệ thánh giá là niềm tin của mình, đó là Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương, lòng thương xót, lòng thầy muốn bảo vệ. Thế nhưng mà tất cả những cái người lại xúc phạm đến những người hiền lành nhất, đến những cái tình cảm cao quý nhất thì chúng ta thấy thật là đáng buồn cho cái xã hội hôm nay. Và cái tình cảm xót xa thì thấy các cái giá trị nó bị đảo lộn, cái khái niệm nó bị đảo ngược. Chúng ta thấy những cái người quan tâm tới thế giới, tới con người, tới đất nước thì không khỏi xót xa khi mà thấy tất cả những cái điều gì cao quý nhất của nhân loại, của con người, của đất nước nó bị xúc phạm như thế.
Kính thưa Đức Tổng Giuse, ngay sau sự kiện các đan sĩ Đan viện Thiên An bị đàn áp, đánh đập, trên một tờ báo của Hội Thừa Sai Pháp, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã kể lại sự kiện Đan viện Thiên An. Ngài còn nêu ra các hiện trạng nhức nhối đã đang xảy ra tại Giáo hội Việt Nam, như là quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam bị kiềm kẹp, thảm họa Formosa, nhiều Kitô hữu có tiếng nói các với nhà cầm quyền bị bắt bỏ tù và trục xuất ra khỏi quê hương Việt Nam. Ngài nhận định ra sao về nội dung bài phỏng vấn này ạ?
Thì Đức Tổng nghe Giuse Linh nói từng quát những băn khoăn trăn trở của tất cả với mọi người, không phải chỉ là giới tôn giáo, đặc biệt tôn giáo, mà còn cả của tất cả những tâm hồn thành tâm nhất trí đối với những giá trị như là tôi vừa mới nói đó, bị xúc phạm, nó bị đảo lộn, nó bị đảo ngược. Tất cả những ai có quan tâm đến thế giới, đến con người, đến xã hội thì đều phải quan tâm tới những cái điều đó. Thì khi đề cập tới các cái vấn đề của Thiên An có những cái nó sâu xa hơn nhiều, những người thực sự quan tâm thì phải lấy làm lo ngại. Chẳng hạn như những cái giá trị nó bị đảo lộn, chúng ta vẫn thường có đặt cái bậc thang giá trị, cái tinh thần nó cao hơn vật chất. Khi nào mà người ta đặt cái vật chất nó cao hơn tinh thần đó, thì là đó là cái dấu hiệu suy thoái của xã hội, thật là đáng ngại. Thế thì trong những trường hợp người ta khinh thường những cái điều kiện tôn giáo, người ta khinh thường những cái con người hiến thân, thì nó nói lên những cái tình trạng mà người ta đặt cái vật chất cao hơn tinh thần. Hay là người ta xưa đây người ta vẫn còn đề cao tôn giáo, kính trọng tôn giáo, những người tu hành cũng như là những cái cơ sở tôn giáo. Thế thì nay người ta đề cao tiền bạc, kinh doanh lợi nhuận, và nếu mà hai bên đó cũng không xâm phạm đến đâu thì cũng đã là một cái gì suy thoái rồi. Còn đằng này khi trực diện á thì người ta đặt cái kinh doanh lợi nhuận để mà đến nỗi tàn phá tôn giáo, thì mà làm kinh tế thì cái mức suy thoái phải nói là nó thê thảm. Và đây chúng ta cũng phải nói đến những cái khái niệm là nó bị đảo ngược. Chẳng hạn như là chúng ta thấy cái khái niệm về quốc gia, cái quốc gia đó thì cũng phải là cái gì chủ tượng. Ngày xưa chúng ta đã biểu tượng những quốc gia bằng những cái từ như là đất nước, như là non sông, đó là những cái gì nó rất là gần gũi thân thương. Quốc gia nó phải là một cái biểu tượng, chủ tượng, nhưng mà nó là cái đất, nó là cái nước, nó là cái sông, nó là cái núi, cái quê hương nó gắn liền với đất đai, với sông núi, nó là vẻ đẹp tự nhiên, nó làm nên cái vẻ đẹp của dân tộc. Thế thì nếu mà vì kinh tế mà mình chúng ta tàn phá tự nhiên thì đó là chúng ta tàn phá đất nước. Và khi người ta vì kinh tế lợi nhuận mà người ta bán đất bán đường thì đó là bán nước rồi. Đó là cái hủy diệt đất nước, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà chúng ta vẫn thường dùng xưa nay. Hay là những cái ý niệm về khái niệm của chính quyền, chính quyền tức là cái quyền chính đáng công khai của, hay là gọi là công quyền của người dân, nó phải có cái tính cách quang minh chính đại. Bây giờ người ta dùng côn đồ, dùng cái lực lượng đen tối thì đó là những lực lượng ở ngoài pháp luật. Nếu mà hai lực lượng đó nó giống như là ánh sáng và bóng tối, như chính người ta mà lại hợp tác với nhau thì nó khó coi rồi, mà nó còn lẫn lộn vào nhau thì nó thật là đáng buồn. Thì cái suy thoái đạo đức nó thật là thê thảm. Đây thì ra chúng ta nhìn vấn đề Thiên An, chúng ta phải nhìn ở những cái nó sâu xa hơn nhiều như vậy, thì chúng ta thấy nó thật là đáng sợ, đáng đối đầu về cái tương lai của đất nước, của xã hội của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, dành cho phóng viên Huyền Trang của trang Tin Mừng cho Người Nghèo sau chuyến viếng thăm Đan Viện Thiên An Huế của Đức Tổng Giuse, để chia sẻ và hiệp thông với các đan sĩ sau khi Đan Viện bị tấn công đàn áp. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài trả lời phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề con người ngự trên đám mây là ai. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: thế còn trong Tân Ước, từ con người có nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã nhiều lần tự xưng mình là con người, nghĩa là thay vì nói tôi ở ngôi thứ nhất thì dùng con người ở ngôi thứ ba. Tuy nhiên, từ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có khi ám chỉ thân phận khiêm tốn của con người, có lúc ám chỉ một uy quyền siêu phàm, và nhất là con người hiện đến để xét xử nhân loại trong ngày cánh chung. Thế nào là ám chỉ thân phận khiêm tốn? Trái với những quan niệm đương thời mong chờ một đấng Mêsia đầy quyền lực vinh quang, Đức Giêsu trình bày đường lối hoạt động của mình như là một tôi tớ phục vụ. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Xem Marco chương 10 câu 45. Sinh hoạt của người rất bình dị đơn sơ. Con chồn có hang, con chim có tổ, còn con người không có chỗ dựa đầu. Xem Matthew chương 8 câu 20, Luca chương 9 câu 58. Thân phận khó nghèo phục vụ đạt đến cao độ trong cuộc tử nạn. Đức Kitô quy gán cho mình tất cả những gì mà Isaiah nói về người đầy tớ đau khổ của Thiên Chúa. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Xem Marco chương 8 câu 31. Nên biết là trong ba lần tiên báo của tử nạn, Đức Giêsu đều dùng tiếng con người. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và người bị giết chết, rồi sau ba ngày người sẽ sống lại. Marco chương 9 câu 31. Còn trong tin mừng Marco chương 10 câu 33 viết rằng: Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Tuy nhiên, bên cạnh những đoạn văn nói đến điều kiện khiêm tốn của Đức Giêsu, chúng ta gặp thấy những đoạn văn khác trong đó tiếng con người hàm ngụ một thứ quyền bính, tuy không phải là quyền bính hiểu theo nghĩa trần tục. Thưa cha có thể cho một vài ví dụ được không? Quý vị và các bạn thân mến, ta có thể lấy một thí dụ ngay từ những chương đầu tiên của Phúc Âm Thánh Marco. Khi người ta mang đến cho người một người bại liệt, Đức Giêsu nói với anh: Này con đã được tha tội rồi. Thế rồi, trước những tiếng xì xèo của mấy kinh sư về lời nói bị coi là phạm thượng, người trả lời: Để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng mà đi về nhà. Marco, chương 2 câu 10. Nên ghi nhận là nói rằng, con người có quyền tha tội, thì cũng như nói, tôi có quyền tha tội. Và ở cuối chương 2 của Phúc Âm theo Thánh Marco, trong một cuộc tranh luận với người Pharisêu về việc tuân giữ ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, ta lại gặp thấy tiếng con người trong dụ ngôn về hạt giống và cỏ lùn. Kẻ gieo giống là con người. Matthew chương 13 câu 37. Và rồi, vài hàng tiếp theo đó, chúng ta thấy hạn từ con người được dùng theo nghĩa thứ ba, nghĩa cánh chung. Đến ngày tận thế, con người sẽ sai các thiên thần của người, tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của người. Như vậy, ở đây con người không còn được hiểu theo nghĩa là con người hạ giới phải không? Thưa đúng thế, trong các đoạn văn vừa kể trên đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng, từ con người được hiểu như là con người phàm nhân, hoặc là trong điều kiện tôi tớ phục vụ, hoặc là trong vị thế quyền uy. Thế nhưng, trong phúc âm, ta còn thấy tiếng con người được dùng để ám chỉ một nhân vật huyền bí, từ trời cao, theo sách Daniel chương 7. Ý nghĩa này được gặp thấy trong hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh thứ nhất là bài giảng về ngày tận thế, được thuật lại trong phúc âm Nhất Lãm. Chẳng hạn như trong bài phúc âm Chúa Nhật theo Thánh Luca, chương 21 câu 27. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang, ngự trong đám mây mà đến. Hoàn cảnh thứ hai là trong phiên tòa xét xử tại dinh thượng tế. Vị này hỏi người, ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Và người đáp lại, phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Marco chương 14, từ câu 61 đến câu 62. Vì câu nói này mà Đức Giêsu bị kết tội là phạm thượng và lãnh án tử hình. Ta thấy, con người không còn ám chỉ một người phàm, nhưng là một vị ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là ngang hàng với Thiên Chúa. Sau này, theo sách Tông Đồ Công Vụ, chương 7 câu 56, ông Stefano bị kết án tử hình cũng vì tội đó, khi ông nói rằng, kìa tôi thấy trời mở ra, và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, con người ngự trên đám mây là ai, trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Cho hai người bài tình ca hát cho trăm người hát cho cả cuộc đời tha thiết yêu hơn dù thời gian tháng năm trôi mong bài tình ca vẫn hát cho nhau gọi nồng nàn thêm tình yêu gửi trao bài tình ca tiễn đưa hững hờ gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ xóa đi những hận thù ngăn cách chia xa bài tình ca hát vang hôm nay làm hành trang đưa lối tương lai, là lời hẹn hò niềm vui lớn mãi. Cho nhau bài tình ca Giê-xu, hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giê-xu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên đón chào niềm vui mới về.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục bàn về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được bàn tiếp về sự trưởng thành. Một đứa bé chập chững biết đi, leo lên chiếc ghế, nhưng không giữ được thăng bằng, té xuống đất. Phản ứng rất tự nhiên của nó thường là đá mạnh vào chiếc ghế và thốt lên: "Cái ghế tôi này, mày làm tao té." Quan sát trẻ con, chúng ta thường thấy những phản ứng tương tự. Trẻ con thường hành động thiếu suy nghĩ, cho nên dễ dàng trách móc những vật vô tri hay những người nào vô tình cản trở chúng trong hành động. Thật ra, không riêng gì trẻ con, mà nhiều người lớn vẫn còn có những phản ứng như thế. Người ta thường quy trách cho người khác về những thất bại hay lầm lỗi của mình. Mình thất bại là vì người khác hay vì hoàn cảnh? Chúng ta đã thấy ngay thái độ thiếu trưởng thành ấy trong cách hành xử của con người đầu tiên là Adam. Sau khi đã phạm tội và bị Thiên Chúa kết tội, Adam đã chỉ vào Eva và nói: "Chính con mụ này xúi tôi mới ăn trái cấm đó." Từ cổ chí kim, được trường sinh bất tử và trẻ mãi không già vẫn là ước mơ thường hằng của con người. Nhưng dù khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, con người cũng sẽ không bao giờ có thể chặn đứng được tiến trình lão hóa. Lớn lên và già trong thể xác là một tất yếu của thân phận con người. Nhưng như chúng ta có thể quan sát, có biết bao nhiêu người lớn lên và già nua trong thể xác, nhưng vẫn tiếp tục là trẻ con trong tinh thần. Trẻ con trong tinh thần ở đây không phải là có tinh thần lạc quan tươi trẻ của tuổi thơ, mà trái lại tiếp tục cư xử như trẻ con, nghĩa là không nhận lãnh bất cứ một trách nhiệm nào về hành động của mình. Không nhận lấy trách nhiệm, nhưng vẫn tiếp tục quy trách cho hoàn cảnh và người khác là một thái độ thiếu trưởng thành. Dưỡng dục cho con cái nên người thiết yếu, không chỉ lo cho chúng được khỏe mạnh và lớn lên trong thể xác, hay ra đời với một nghề nghiệp vững chắc, lại càng không phải là ra sức làm việc để lại một gia tài cho chúng, mà chính là dạy dỗ cho chúng nên người trưởng thành. Và trưởng thành đích thực trước hết là có tinh thần trách nhiệm. Quy lỗi cho người khác là điều tự nhiên rất dễ làm. Những người không trưởng thành luôn tìm được một lý lẽ nào đó, dĩ nhiên ở ngoài bản thân của mình, để tự bào chữa khi họ thất bại hay gặp tai nạn. Chẳng hạn, người ta cho rằng mình thất bại hay lầm lỗi là bởi vì tuổi thơ của mình cơ cực quá, cha mẹ nghèo quá, hoặc ngược lại, cha mẹ giàu quá, nghiêm khắc quá hay dễ dãi quá. Ngày nay, khoa tâm lý học chiều sâu, xem ra ngày càng biện minh cho thái độ thiếu trách nhiệm ấy. Chúng ta hẳn còn nhớ, khi lên tiếng biện hộ cho những vụ gian díu của chồng là Tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton nại đến tuổi thơ bị lạm dụng của ông. Dĩ nhiên, sự cảm thông cao độ có thể khiến cho người ta tìm những lý lẽ thỏa đáng để giảm bớt trách nhiệm của người khác trong lỗi lầm của họ. Nhưng cảm thông với người khác là một chuyện, còn tự do và trách nhiệm của bản thân là chuyện khác. Không phải vì người khác tỏ ra cảm thông và tha thứ cho mình, mà mình có thể phủi tay và chối bỏ trách nhiệm của mình. Hoàn cảnh có thể hạ giảm trách nhiệm của con người, nhưng không phải vì thế mà con người có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình. Tổng thống George Washington của Hoa Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có, sang trọng, nhưng không vì thế mà ông trở thành một người hư hỏng. Abraham Lincoln thì trái lại, chào đời trong một gia đình nông dân lam lũ, tại một miền hẻo lánh gần biên giới. Vậy mà ông đã có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để nên người. Năm 1864, với tất cả tinh thần trách nhiệm, ông tuyên bố trước mặt nhân dân Hoa Kỳ như sau. Tôi chịu trách nhiệm với dân tộc Mỹ, với thế giới Kitô giáo, với lịch sử và với Thiên Chúa. Chưa có lời thú tội nào can đảm hơn. Con người không được phép tự cho là người trưởng thành, bao lâu người đó không dám nhận trách nhiệm trước loài người và trước Thiên Chúa. Ngày nay, tại các nước tiên tiến, một cách dễ dàng nhất để trốn tránh trách nhiệm về những lỗi lầm của mình là chạy đi tìm một nhà phân tâm học để nhờ phân tách tâm lý, xem do những yếu tố di truyền hay mặc cảm nào mà ta phạm những lỗi lầm ấy. Qua phân tâm học, hay nói chung, tâm lý chiều sâu, xuất hiện trong thế kỷ 20, tìm cách hạ giảm tự do và trách nhiệm của con người. Thật ra từ thời xa xưa, loài người vẫn luôn tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh sống. Thời nào các vì sao cũng phải chịu trách nhiệm thế cho những thất bại và lầm lỗi của con người. Vì sinh ra dưới một vì sao xấu mà người ta phải gánh chịu nhiều rủi ro. Thời xa xưa, người Do Thái lại trút bỏ tội lỗi của họ lên thú vật, tống nó vào hoang địa, rồi phủi tay về tội lỗi của mình. Tại Anh Quốc, dưới các triều dòng vua Tudor, các hoàng tử thích một chế độ đặc biệt, gọi là chế độ chịu đòn thế. Hễ là hoàng tử, thì dù bị tội nặng mấy đi nữa, thầy giáo cũng không dám đánh đòn, e mang tội phạm thượng. Do đó, người ta mướn một đứa trẻ để chịu đòn thế cho các hoàng tử. Thời vua chúa ở nước ta cũng thế. Khi hoàng tử đã lớn tuổi mà mắc lỗi nặng, có khi thầy giáo phải chịu đòn thay, với lý do rằng thầy không biết dạy cho nên hoàng tử mới hư hỏng. Ngày nay, những chế độ như thế đã biến mất sau đám sương mù dày đặc của thời gian. Nhưng hạng người thiếu trưởng thành, luôn luôn tìm người khác để quy trách, vẫn nhan nhản chung quanh chúng ta. Đáng lo ngại nhất là khi những con người thiếu trách nhiệm như thế lại nắm quyền cai trị đất nước. Có những con người không trưởng thành, cho nên cũng có những chế độ không trưởng thành. Những chế độ như thế vẫn mãi mãi nằm lì trong giai đoạn ấu trĩ để trút bỏ lên hoàn cảnh, những kẻ ngoại thù, tất cả những lầm lỗi do mình gây ra. Dạy cho con trưởng thành chính là dạy cho chúng biết đón nhận hậu quả của việc làm của chúng. Trong một xã hội mà biểu hiện của lỗ hổng đạo đức là thái độ phủi tay chối bỏ trách nhiệm, thì giáo dục cho con trở thành một con người trưởng thành, biết chấp nhận trách nhiệm của mình, hẳn phải là điều khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây, xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Trông cây Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, đến đời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bệnh nhân bị một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Bác sĩ chữa bệnh cho ông nói với bệnh nhân đó là y khoa đã bó tay với căn bệnh của ông, nhưng ông có thể tự chữa và có thể kéo dài sự sống. Nếu ông muốn thì vị bác sĩ kia sẽ hướng dẫn cho ông cách tự chữa bệnh. Và các bí quyết của vị bác sĩ kia là phải làm trống hoàn toàn cái đầu, có nghĩa là không được để những suy nghĩ, lắng lo vớ vẩn lãng vãng trong đầu. Khi có chuyện cần giải quyết, thì ngồi xuống lấy giấy bút ra mà động não, rồi ghi xuống giấy và ngay sau đó phải loại bỏ ngay những tư duy tính toán mà mình vừa động não. Chỉ khi nào tới lúc phải giải quyết thì lấy những ghi chú đó ra mà áp dụng như cái máy mà thôi. Hai là phải ráng cười thật nhiều. Cười từ khi mở mắt buổi sáng cho tới khi lên giường ngủ buổi tối. Nếu tự mình không cười được thì phải nghĩ cách chọc sao cho thiên hạ cười để có thể cười theo. Ba là nếu có điều kiện thì nên đi du lịch thật nhiều. Ngoại cảnh sẽ giúp cho hào hứng quên đi căn bệnh chết người của mình. Nhưng vị bác sĩ cũng nói thêm rằng, việc loại bỏ những suy nghĩ lắng lo mới là chính yếu, còn cười và du lịch là hai cái phụ nhằm hỗ trợ cho điều thứ nhất mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sống trong một tốc độ hối hả quay cuồng với biết bao là bận rộn, bao hoài bão, bao kế hoạch làm cho đầu óc của chúng ta lúc nào cũng chật cứng với những ý nghĩ, những tư duy, những tưởng tượng cho công việc, những dự phóng và tham vọng của mình. Chính vì những huyên náo, ồn ào trong tâm trí đã làm ta mất đi khả năng hưởng thụ cuộc sống, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi, căng thẳng với cuộc sống hiện tại. Vị bác sĩ kia đã cho một lời khuyên vô cùng thiết thực, không chỉ cho người bệnh nhân nọ mà còn cho cả mỗi người trong chúng ta. Xem ra chúng ta không bị bệnh nan y trong thể xác, nhưng có thể lắm chúng ta lại mang bệnh nan y trong tâm hồn, và dù bệnh tật nơi thể xác hay tâm hồn, thì những lời khuyên của vị bác sĩ kia vẫn vô cùng cần thiết cho mỗi người chúng ta. Đúng như lời của vị bác sĩ, thì cười và du lịch là hai điều phụ nhằm hỗ trợ cho cái điều đầu tiên mà thôi. Việc làm cho tâm trí mình trở nên yên ổn mới là điều chính yếu. Làm cho đầu óc của mình được trở nên rỗng rang, thanh tịnh, tâm được bình, trí được an, thì lúc đó chúng ta mới có thể vui vẻ, và khi vui khỏe, an nhiên, tự tại, thì chúng ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn được những cung bậc khác nhau trong bản hòa âm của cuộc sống. Chúng ta thấy rõ rằng, khi đầu óc chúng ta luôn căng cứng với những lo âu, vọng tưởng, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ sống vui và sống khỏe, và cũng không bao giờ có thể bình an được. Bởi lẽ, ta đem lo âu vào giấc ngủ, ta đem ưu tư trăn trở vào cả giờ ăn, ta bận rộn với những hoài niệm của quá khứ, những hoài bão ở tương lai mà quên cả thở, quên tận hưởng những cái đẹp của chim muông, cầm thú, hoa lá cỏ cây, của trăng sao tinh tú ngay ở trước mặt ta, quên cả việc kiến tạo và nuôi dưỡng niềm vui, quên cả niềm hạnh phúc trong tương quan giữa người với người, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi công sở, nơi hàng xóm láng giềng, nơi phố chợ. Ta đánh đổi những niềm vui, những ân sủng đã có sẵn để tìm kiếm những thứ có thể có mà cũng có thể là không. Vậy thì, việc của chúng ta là phải biết làm sạch hết những vọng tưởng lăng xăng. Cụ thể như khi chúng ta múc nước đục đổ vào khạp. Ban đầu nước đục không xài được, ta chịu khó lóng phèn hoặc để nó yên lặng một thời gian. Nước trong trở lại, ta mới dùng được. Tâm trí của chúng ta cũng vậy, cứ quay cuồng lăng xăng là đục, bao giờ nó lặng được thì thành trong. Mà đã trong là sáng, và khi sáng thì chúng ta mới nhìn tinh, mới thấy rõ bản chất như thật của mọi vật, mọi loài, và lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy hư vô là phù hoa, chứ không phải là những ánh hào quang vĩnh hằng. Nhìn thấy không khí, đồ ăn, thức uống là ân phúc, để chúng ta phải biết tận hưởng trọn vẹn từng hơi chúng ta thở, từng miếng chúng ta ăn, chứ không dại dột, sống trơ lì và vô tâm như gỗ đá. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng, tất cả sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương là tồn tại mãi, thì chúng ta mới không hoang phí một phút giây nào của chúng ta cho sự ích kỷ, hẹp hòi và làm những điều bất nhân, bất nghĩa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn có được một tâm trí tĩnh lặng, an định và sáng suốt, để chúng con biết trọn vẹn với từng nốt nhạc trong thang âm của cuộc sống. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé mồ yên trong tay mẹ hiền, bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn.
trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay còn hướng con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.